This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe hay không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Gia đình bình yên hả? Sao rồi, cuộc sống sao? Đau lộn, đi làm bình thường hả?
Đi làm bình thường, cuộc sống bình thường, bạn hiền. Hy vọng là mọi việc cũng sẽ trôi qua giống như là ánh bình minh xuất hiện, bầu trời trong xanh, rất là đẹp, mặc dù nó hơi lạnh lạnh chút xíu, phải không bạn?
Dạ, đúng rồi anh, Tiến Dũng thấy hơi lạ nha. Tiến Dũng hỏi ai cũng vậy, đời sống bình thường hả? Họ nói bình thường mà lên Facebook ấy, đời sống tôi bị đảo lộn bất bình thường. Khi mà hỏi trực tiếp, hỏi từng người thì đời vẫn bình thường, vẫn bình thường. Đúng. Tại sao lại lên nữa là bất bình thường? Nhưng mà tôi thấy bất bình thường thiệt, đúng không? Có cái ai mà sáng tác cái nhạc phẩm gì của Trịnh Công Sơn gì, anh ngồi xuống, anh đứng lên, thấy đau lưng, anh lại nằm gì đó. Coi như là ở nhà rảnh rỗi, xanh nông nổi, quý vị. Wow, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán không được đẹp. Lý do chúng ta cũng biết rồi, cái số màu xanh thì nó dựa trên những cái này cái kia, cái số màu đỏ nó cũng dựa lên cái này cái kia. Sáng hôm nay thì phải nói có nhiều cái xảy ra, chẳng hạn như dầu thô giảm rất nhiều, rồi vàng cũng giảm, rồi những công ty bắt đầu cho nhân viên tạm nghỉ, chẳng hạn như là Best Buy, những cái cơ sở thương mại, rồi vân vân. Rồi cái mà quan trọng nhất là nhà băng đứng đầu là bắt đầu hứng chịu những cái gọi là cái nợ xấu, cái bad loans. Tại sao gọi là bad loan? Bad loan sẽ là, bây giờ Tiến Dũng giải thích quý vị dễ hiểu. Chúng ta thường thường nghe cái từ là bad, cái bad loan sẽ là cái nợ xấu á. Tiến Dũng cho một cái người triệu phú tạm thời thiếu tiền mặt, mượn 1 triệu, thì nó gọi là good loan. Tức là thấy có cái cơ hội return. Bây giờ Tiến Dũng cho một ông trọc phú mượn tiền, thì thấy nó mong manh quá đi, không thể nào return được. Đó là cái gọi là cái bad loan, quý vị. Good loan là cho người mượn tiền có lời. Còn cái bad loan là cho mượn là dại mà trả lại là ngu, là cái vấn đề là gọi là bad loan. Hiện tại nhiều cơ sở thương mại họ thất bại, họ cần chính phủ giúp đỡ, họ phải mượn tiền qua cái SBA, tức là Small Business Administration, thì họ mượn tiền thì nó gọi là cái bad loan, chưa chắc có cơ hội return, quý vị. Và Dow Jones giảm đến 659 điểm, hiện tại là 23.290 điểm. Nasdaq giảm 175 điểm, hiện tại là 8.340 điểm. S&P 500 giảm 80 điểm, hiện tại 2.765 điểm. Thì đó 10 năm là 0.64%. Dầu thô giảm 14 xu, một thùng dầu thô là 19.96 đồng. Một euro đổi được 1 đồng là 9 xu. Vàng thì giảm 19.70 đồng, và ao vàng hiện tại 1.447 đồng chẵn. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.13%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.57%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.63%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.550 đồng, bán ra là 23.630 đồng. Vàng mua vào 47.800.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.500.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến JCPenney. JCPenney bắt đầu suy nghĩ đến cái việc khai bankruptcy. Lý do vì họ, ví dụ dùng cái từ chúng ta dễ hiểu hơn là bị cảm, bây giờ mưa dầm nữa, tức là cảm nặng luôn rồi. Họ không thể nào chịu nổi nữa, mặc dầu có một số tiền đã được mượn, đã được cho JCPenney loan để bắt đầu duy trì cái những cái cơ sở thương mại của mình, những cái cửa tiệm của mình. Nhưng mà kéo dài đến ngày hôm nay, khi mà cái đại dịch nó xảy ra đó, thì họ nói là xin lỗi, chúng tôi chịu không nổi. Cuối cùng họ phải nghĩ đến cái chuyện mà phải phá sản. Khoảng 850 cửa tiệm hiện tại bây giờ, và JCPenney năm 2019 họ đã đóng cửa 27 cái tiệm và đã gọi là tái cơ cấu lại tiệm, tức là dẹp đi những cái appliance, rồi dẹp đi những cái furniture, bán những cái vật dụng mà gọi là cần thiết, cái hạn như là những máy nướng bánh mì vân vân thì vẫn còn, hay là quần áo vân vân. Nhưng mà ngoài ra những cái mặt hàng chúng ta thường thấy JCPenney như là bàn ghế tủ, rồi tủ lạnh, rồi máy giặt máy sấy, hiện tại giờ là không cửa tiệm nào bán nữa hết, quý vị. Nhưng mà vẫn không chịu nổi vì cái cơn đại dịch vừa qua. Và Jessamine cũng nói một câu là xin lỗi, chúng tôi chịu không nổi. Best Buy thì cho 51.000 nhân viên tạm thời nghỉ ở nhà và được trả lương. Đây là một phần giúp đỡ của chính phủ. Và Jessamine Best Buy nói rằng vào ngày Chủ nhật tới đây, là thứ hai tới, là tất cả 51.000 nhân viên sẽ được cho nghỉ ở nhà, tạm nghỉ ở nhà. Mặc dù tất cả những cửa tiệm Best Buy đã đóng cửa vào ngày 22 tháng 3, ngay cả họ suspend tất cả những cái service của họ, home delivery, installation, repair, họ ngưng hết. Nhưng mà 51.000 nhân viên này thật sự ra chính thức sẽ ở nhà trong thời gian mà đóng cửa. Họ cũng mướn nhân viên đến để reorganize, để này kia lại. Nhưng bây giờ thì tất cả sẽ ở nhà vào chủ nhật này. 51.000 nhân viên của Best Buy sẽ được trả lương. Và bản tin kế tiếp là bản tin thiệt là nóng hổi. Nóng thiệt là nóng từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay. Rất nhiều người nói, một phần nói về positive, một phần nói về negative, một phần nói về tích cực và một phần nói về tiêu cực. Nhưng mà cái thật sự của nó là ở chỗ này. Chúng ta có thể đặt một câu hỏi rằng bệnh dịch này xuất phát từ đâu? Bệnh dịch này hại như thế nào? Tại sao Trung Quốc lại che giấu có hay không? Who knows? Chữ who knows thì chúng ta cũng biết rồi, phải không? Who không phải là ai biết. Cái chữ này thường thường ta là dụ như là mày biết ai lấy không? Nó who knows, tức là đâu ai biết đâu, ai biết. Hà nhập cái who knows là WHA knows, tức là về World Health Organization, they know everything. They know, nhưng mà they giấu tại sao? Không phải là tất cả những cái cơ quan của cái tổ chức WHO này đâu, nhưng mà một con sâu làm rầu nồi canh, kính thưa quý vị, một con sâu làm rầu nồi canh. Đến nỗi ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng sẽ tạm dừng tài trợ cho cái WHO. Wow, rất là thê thảm. Cái vấn đề mà Dũng rất là cảm kích khi mà Tổng thống Donald Trump nói như thế này, cái hạn như bây giờ, chứ cũng xin bút gọi là hư cấu chút xíu ha, nhưng mà cái đại ý nó giống như vậy. Tức là tiền của quý vị đóng thuế cho chính phủ, rồi chính phủ lấy tiền đó để trả cho WHO hầu cho để bảo đảm được sức khỏe của quý vị. Nếu có một cái sự lây lan bệnh dịch nào từ một nước thứ ba mà nhập vào Hoa Kỳ hay là chuẩn bị vào Hoa Kỳ thì WHO sẽ tuyên bố cho Hoa Kỳ, tức là gần như là gián điệp sức khỏe vậy, thì giống như vậy. Thì Hoa Kỳ có dư thời gian để mà ứng phó. Chẳng hạn trước đây chúng ta có Ebola, rồi MERS, rồi SARS, vân vân, rất nhiều. Và Hoa Kỳ đã đứng ra ứng phó. Nhưng mà kỳ này thì nó hơi khác một chút xíu. Quý vị biết là WHO, ví dụ xin nói sơ sơ lại cho quý vị dễ hiểu, là nó giống như là chúng ta đóng tiền HOA vậy đó. Cũng hoa, rồi hu, rồi ha. Chúng ta đóng tiền cho một cái cơ quan nào đó đứng ra làm một cái việc gì cho chúng ta. Mặc dù cái này là nó vô vụ lợi, không vụ lợi, bất vụ lợi. Cái WHO là không vụ lợi, vô vụ lợi. Và đóng thì chúng ta đóng tiền HOA. Có những cái nhà giàu họ đâu có cần đóng tiền này. Họ dư thừa tiền để mà kêu người cắt cỏ làm vườn. Tại sao họ phải đóng? Bắt buộc là phải đóng. Cái vấn đề ở chỗ này. Chẳng hạn như chúng ta đóng tiền HOA đó. Chúng ta giàu, ví dụ Tiến Dũng ở trong cái khu với anh Hoàng Tính giàu, Hoàng Tính không muốn đóng, nhưng mà phải đóng. Tiến Dũng nghèo, nhưng không đóng, vậy nhưng mà đều phải đóng luôn. Cái ví dụ do thế này, cái thằng nghèo á, cái anh chàng này, anh bừa bãi, anh không cắt cỏ, anh xả rác. Thì cái anh giàu này, anh thấy, như vậy thì anh sẽ mất đi cái thẩm mỹ của cái khu mình. Thôi thì mình đóng tiền để SOA làm chuyện đó, họ sẽ dọn rác, họ cắt cỏ, vân cho sạch sẽ, mọi người hưởng chung. Thì cái WSA, Hoa Kỳ quá giàu đâu cần đâu. Nhưng mà ngặt một cái đó, không trả tiền cho WHO đó. Thì ngoài kia, bên kia bờ đại dương có những anh chàng ăn rắn, ăn dơi hay là vân 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 vân. Như những cái dịch xảy ra trước đây là cúm gà rồi, cúm này cúm kia, bây giờ là cúm Vũ Hán nữa. Thì Mỹ nó đang, thôi trả đi cho nó lành, thấy không? Có chuyện gì xảy ra thì nó báo cho biết trước. Nhưng cái vấn đề kỳ này nó hoàn toàn khác, kính thưa quý vị. Cái tiền này đó, chúng ta biết rằng Hoa Kỳ đóng góp cho WHO năm 2018-19 là 893 triệu Mỹ Kim. Cái tiền membership nha, có membership đàng hoàng là mỗi năm Hoa Kỳ đóng 237 triệu. cộng với cái tiền mà những cái cơ quan của Hoa Kỳ chẳng hạn như là Bill Gates, Bill Melinda Gates Foundation cũng bỏ vào cái tổ chức này rất nhiều tiền. 237 triệu là tiền membership due date, rồi 656 triệu là tiền donate từ những cơ quan khác, trong đó có Bill Melinda Gates, là tổng số tiền đến 893 triệu, gần 1 tỷ Mỹ Kim đó các quý vị. Một năm như vậy đó, không ít đâu, Hoa Kỳ đứng đầu về cái số đóng góp cho cái quỹ WHO này. Đứng thứ nhì là Anh, là 434.8 triệu cho cái năm vừa rồi. Và Đức cũng như là Nhật là đứng thứ ba và thứ tư. Trung Quốc đứng cuối bảng là 86 triệu, mặc dầu lúc nào cũng vỗ ngực cho mình là quốc gia giàu có, dư thừa tiền làm những chuyện rùi bu, chẳng hạn như cái chuyện vành đai và con đường. Đây là cái chỗ mà chúng ta cần nên nói. Lý do tại sao Dũng nói một con sâu mà làm rầu nồi canh là ở chỗ này. Quý vị biết rằng ông Tedros Adhanom là ông mà chủ tịch của cái hội WHO này đó. Ông là người Ethiopia, là người bên châu Phi. Và quý vị biết rằng từ năm 2000 đó, Trung Quốc đã bỏ tiền để mà gọi là giúp cho những quốc gia châu Phi mở rộng một cái chương trình vành đai và con đường. Họ đổ hàng trăm tỷ Mỹ Kim vào và cho những quốc gia này mượn tiền. Và họ muốn khai thác những cái dầu thô hay là vàng, bạc, đá quý v.v. Họ khai thác từ châu Phi rất nhiều. Và riêng về cái Ethiopia quốc gia này mượn họ trên 12 tỷ. Và cái chuyện này nó xảy ra từ năm 2019 vào ngày 24 tháng 3. Thì Trung Quốc đã làm áp lực đòi cái tiền này lại. Đòi cái tiền này phải trả nợ. Wow! Quý vị biết rằng cái ông Tedros Adhanom nữa là ông là người Ethiopia. Wow! Thì thấy nó có một cái gì đó sai sai ở chỗ này. Rất sai. Hạn như ông qua bên đó chỉ cần cái mắt tay nó, chỉ cần Tập Cận Bình chỉ cần nói nhỏ thôi. Nè, nói chuyện cho nó hay chút đi. 12 tỷ này thì sẽ coi như là không có gì hết. Đơn giản thôi quý vị, rất đơn giản thôi. Ồ, ông này, mình đã làm một việc lớn cho quốc gia Ethiopia của mình. Quay đó, thí dụ như vậy, thí dụ thôi nha. Thì ông về, ông nói, ôi, Trung Quốc kiểm tra dịch bệnh ngon lành, không có gì hết á, cái này cũng chẳng lây lan gì đâu, đừng có sợ. Không ngờ cái ông này, bởi vì, thí dụ nha, không khẳng định nha. Thí dụ như vậy, một cái con số 12 tỷ cho cá nhân thôi, mà ông đã quỹ ra một cái chương trình rất là quy mô về WSO. Một con sâu mà làm rầu nồi canh. Bây giờ cái vấn đề mà thay đổi được cục diện, ông này có thể bước xuống thì WHO có thể sống lại. Còn nếu mà ông này vẫn còn đứng giữ chức vụ mà gọi là chủ tịch của cái WSO này đó, thì dù chỉ có một cái câu nói với ông là chết chắc, cái thưa vị. Và bản tin cuối cùng, cái stimulus check, quý vị biết rằng 80 triệu người sẽ nhận trong tuần này. Có một số người đã nhận rồi, chắc chắn quý vị đã có nhận rồi, một số người sẽ chưa nhận. Nếu quý vị nào biết về database á, thì chúng ta không thể nào execute một lần 80 triệu người. Dù sẽ chia ra 15 triệu cho ngày hôm nay, 15 triệu cho ngày mai, sẽ từ từ như vậy, execute từ từ như vậy thì sẽ chuyển ra. Nó không có bị cái bottleneck, nó bị jam lại. Thì cứ gửi ra thì trong suốt 7 ngày này thì chúng ta sẽ, mỗi người sẽ được nhận lại đủ hết. Và bây giờ từ đây đến cuối tuần chắc chắn khoảng 80 triệu người sẽ nhận được cái direct deposit. Thì bây giờ Tiến Dũng nhận được, anh Hồng Tính chưa nhận được, anh nói ủa sao tôi chưa nhận được, thì cũng đừng có panic, cũng đừng có gọi là gì, đừng có sợ hãi hay đừng có hoang mang. Chúng ta sẽ nhận được từ bây giờ đến cuối tuần, tại vì chúng biết rằng họ sẽ gửi ra từ đợt, mặc dù đợt đầu là 80 triệu, nhưng mà 80 triệu sẽ chia ra cho nhiều ngày trong 7 ngày này. Vì nhớ nha, chẳng hạn như họ execute hôm nay 10 triệu, ngày mai họ gửi ra 10 triệu nữa, đặng đó nó từ từ, nó chậm rãi, nước giống như nước họ mở từ từ thôi, mở mạnh rồi khi nó cũng bị vỡ ống, phải không, từ từ. Và cái vấn đề ở chỗ này bây giờ quý vị cẩn thận. Thứ nhất là no action needed, tức là chúng ta không cần làm gì hết để nhận cái check này hay là những cái direct deposit. Có những cái người gọi lại, tôi là cơ quan của IRS, tôi yêu cầu thằng Tính cho tôi xin cái số điện thoại. Alright, give me your phone number, give your name, your social security number, in the order I send a check to you. Địa chỉ, tên, họ, ngày sinh, tháng đẻ, rồi social để tôi gửi cái check cho anh. Nhớ là chúng ta không cần thiết, tại vì 100% là giả mạo nha, nhớ nha. cái check này chúng ta chỉ ngồi ở nhà, cái direct deposit này ngồi ở nhà, không làm gì hết, họ sẽ gửi đến quý vị. Rồi, cái cuối cùng là cái quan trọng nhất. Nếu quý vị biết chắc mình direct deposit, nhưng mà có một cái check gửi về giống y chang cái check mà của chính phủ, là giả mạo nha. Tiêu nhắc lại là giả mạo, dục đi cho nó lành, không cần deposit. Tiêu nhắc nhở một lần nữa nè. Nếu Tiến Dũng là người direct deposit, biết chắc là như vậy, vì cái kỳ rồi Tiến Dũng khai thuế là direct deposit và account, thì kỳ này nếu cái check có gửi về, Tiến Dũng biết chắc rằng họ sẽ direct deposit. Nhưng Tiến Dũng nhận được cái check bằng giấy đó, cái check giấy đó gửi về, thì Tiến Dũng biết chắc rằng đây là cái check giả. Có nhiều người không biết, nhưng mà Tiến Dũng báo và lại cho vị biết một lần nữa là check giả. Thứ hai, cái check sẽ không bao giờ gửi về cho quý vị trước tháng 5. Nhớ nha, cái check sẽ không bao giờ gửi về cho quý vị trước tháng 5, tức là bắt đầu May 1st, chính phủ mới ghi cái check gửi ra. Cái check này hình như là có tên của Tổng thống Donald Trump nữa. Nên quý vị nhớ là hôm nay, từ bây giờ cho đến cuối tháng 4, mà quý vị có nhận được cái check bằng giấy, mà nó gọi là cái stimulus check đó, thì 100% là giả, dùng thùng rác, vì cái check không sẽ gửi ra trước tháng 5. Nếu quý vị biết chắc rằng mình direct deposit nhưng mà cũng nhận được cái check này, thì chúng ta dục thùng rác đi cho nó lầm, hoặc là để nó chơi cho vui thôi, đừng có cash nha, cũng đừng có deposit. Cái lý do tại sao cái check này cash deposit xài vẫn được mà, yeah, xài vẫn được, cái hạn gì cũng nhận được cái check 1,200 à trước tháng 5, thì cũng biết chắc chắn đây là check giả, cash even deposit vô xài cho nó đã. Nhưng mà khi xài xong đó, chúng ta thiếu 1,200. 1,200 này is not for you. 1,200 này cho you loan, you mượn. Và cái tiền lời sẽ lên đến khoảng 25%. Chết cha. Trả tiền lời chết cha luôn. Nhớ nha. Chịu nhắc nhở một lần nữa. Tính nhớ hồi bây giờ khoan tính nhắc lại đi. Dù nãy nói cái phần cuối là gì ha.
Yes sir.
Anh nhắc lại dùm tiếng Dũng coi. Nãy Dũng nói anh hiểu không? Nếu anh hiểu là mọi người hiểu đó.
Dạ hiểu. Nha. Cho nên quý vị nhớ là cái check nó sẽ về vào đầu tháng 5, giống như Tiến Dũng nói nha thưa quý vị.
Bắt đầu viết ra đầu tháng 5 và sẽ
viết ra từ đầu tháng 5 ha. Yeah. Nhưng mà khi mà quý vị mà cầm cái check, quý vị cần phải cẩn thận chút xíu, nhìn trước ngó sau này nọ coi nó như thế nào, có thật sự là một cái check hay không. Trong cái vấn đề này thì chắc chắn là Tiến Dũng cũng sẽ tìm hiểu kỹ càng để gửi đến cho quý vị những information trong những cái ngày tới khi mà cái check thật sự nó về. Còn hiện tại chỉ là những cái mà direct deposit, khi mà quý vị có những cái liên hệ với cái sở thuế qua cái hình thức là nhà băng mà chuyển khoản thì quý vị cũng sẽ được sở thuế chuyển khoản cho quý vị từ bây giờ cho đến cuối tháng 4. Đó là một cái đợt đầu tiên. Xong xuôi cái đợt bắt đầu tháng 5 là sẽ có những cái check từ sở thuế có cái tên của có chữ ký của Donald Trump maybe thôi. Đó thì sẽ gửi về cho quý vị nha. Nhưng mà quý vị cần phải cẩn thận trên cái số tiền đó trước khi mình bỏ vô nhà băng hoặc là mình làm một cái vấn đề gì đó, đúng không bạn?
Dạ vâng, nó giống như vậy. Quý vị nhắc, thì ông xin nói lại chút xíu thôi, ngắn gọn thôi ha. Nếu quý vị nhận cái check, một cái check nha, chứ không là direct deposit nha, cái check từ bây giờ đến cuối tháng 4 là check giả.
Nhớ nha quý vị.
Tại vì chính phủ sẽ không viết cái check, issue cái check ra đầu tháng 5. Tức là đầu tháng 5 quý vị sẽ thể là ngày 3, ngày 4, ngày 5 tháng 5 quý vị nhận được check, cái check bằng giấy đó. Còn bây giờ quý vị nhận được là check giả hết, mà chúng ta bỏ vào, chúng ta deposit xài để chúng ta trả nợ chết luôn, trả nợ tiền lời đó. Hay là chúng ta có thể mất luôn 1,200 luôn nữa. Check giả mạo mà, nó gọi là cái scam. Còn nếu quý vị nào mà nghĩ rằng mình sẽ direct deposit 100% nhưng mà vẫn nhận được cái check, thì cũng là check giả luôn. Hai cái thì nhớ nha. Thứ nhất là cái check sẽ không bao giờ gửi ra từ bây giờ cho đến cuối tháng 4. Nếu mà có nhận được, bỏ đi cho nó lành. Còn nếu quý vị nhận được cái check mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã sign up direct deposit rồi, tại sao những cái check mà vẫn nhận được cũng là check giả luôn, chúng ta cứ để một bên đó coi tính sao. đừng deposit, cũng đừng có cash, cũng đừng làm gì hết. Vì khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ bị mắc nợ. Quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Chúc quý vị một ngày bình an. Hẹn gặp lần sau.